ี่เนาะครับชิงเงินกลมเป็นใหญ่แล้วเหน็บขับ
ทำไมว่า
riêng hai ông bà cũng
nghe chùa Hải Đức và quý Phật tử đóng góp cái phần tịnh tài cho phái đoàn cũng là một trong những chùa mà nhiều nhất ở tại nước Mỹ này. Con thấy lầm lạ thì phái đoàn cũng muốn là ở tại chùa. Mấy thầy thì từ nhỏ tới lớn ăn chay đồng đất chuyện bình thường. Chúng tôi là những sinh viên tăng ni du học ở một quốc lâu ở Nhật cũng như là ở Ấn Độ, cho nên việc ăn chay đồng đất nó chuyện bình thường. Nguyện ở chùa mà hai ông bà không có chịu, bắt buộc là mấy thầy phải ở khách sạn cho nó yên ổn. Từ đây cũng là cái chùa lạ nhất, không có chùa nào giống hết. Nhưng mà cũng hay là với thầy cô thì thoải mái trong việc tắm rửa, rồi đi tới chùa thì nó khoáng đãng hơn. Với Phật tử thì ở chùa cũng rất là cực nhọc, nhưng mà chúng tôi thấy là trên tất cả quý vị đều hiện lên một cái niềm vui. Cho nên hôm nay đề tài chúng tôi thuyết giảng là làm sao để tìm được sự an lạc và hạnh phúc. Trong đề tài thì thiếu chữ hạnh phúc, tại vì không muốn nêu lên, nhiều lúc quý vị không biết hiểu chữ hạnh phúc nó là cái gì. Tại vì chúng tôi thấy là nhiều người đi chùa rất là lâu nhưng mà mình không có được sự an lạc. Chữ an thì ở đây là viết một cái bộ giống như là dưới này là chữ nữ, dưới này là người đàn bà, đây nó là cái nhà. Người đàn bà mà ở trong nhà thì chỗ đó gọi là an. Lý do là mọi việc ở bên trong á do người đàn bà sắp đặt, chỉ hơi ồn một chút thôi chứ không. Nhưng mà bộ trang này là bộ da, tức là nhà, dưới là nữ, người đàn bà ở trong nhà thì tự nhiên cái nhà nó sẽ yên ổn, gọi là an. Chữ lạc thì bên này nó có, dưới này chữ bộ mộc, ở trên này là chữ bắc và này là bộ huyền. Thế thì cái cây mà nó trải qua màu xanh cũng như màu trắng cũng như màu vàng, màu đỏ thay đổi nhiều lần ở trong vũ trụ thì đó gọi là một cái niềm vui. Cho nên gọi là lạc, đó là an lạc. Bây giờ tôi định nghĩa chữ trước rồi sau đó thì tôi sẽ đi từng cái chi tiết sau. Còn giữa hạnh phúc, giữa hạnh ở đây này là bộ thổ thuộc về đất. Ở dưới này là bộ dương, nó là thuộc về con dê. Con dê mà nó có đất để nó ăn cỏ là nơi đó là nó rất là sung sướng, cái này gọi là hạnh. Chữ phước, một bên này là bộ y rắc, một bên là chữ nhất, một bên chữ khẩu, một bên chữ thập, một bên chữ tứ, một bên nữa là chữ tâm. Phước có nghĩa là cái tâm của mình trải qua 1, 2, 3, 4 lần cho đến 10 lần qua cái miệng của mình làm những việc từ thiện thì đó gọi là phước. Tiếng Việt Nam mình vừa gọi là hạnh phúc mà cũng còn gọi là hạnh phúc. Tiếng Việt Nam có nhiều cái âm giàu hơn là tiếng Tàu. Tiếng Tàu chỉ có một âm thôi mà tiếng Việt có hai âm. Ví dụ như chữ kiều là cầu, mà chữ cầu cũng là cầu đó. Tức là cái cầu đi ngang qua bắc ngang qua sông cũng gọi là cầu, chứ kiều cũng là kiều, chứ kiều cũng có nghĩa là cầu. Vì vậy cho nên tiếng Việt Nam mình so ra đồng âm và diễn nghĩa rất là nhiều so với tiếng Trung Quốc. Nhưng mà tuy tiếng Trung Quốc là giàu có, nhưng mà tiếng Trung Quốc có những cái phát âm chỉ có 4 âm thôi. Ý, sắc quyền hỏi nặng và bán âm, nó có 4 âm rưỡi. Còn Việt Nam chúng ta là có tới 5 âm rưỡi, sắc quyền hỏa nặng ngã và thông gió. Cho nên tiếng Việt mình là một cái tiếng mà phong phú nhất trong tất cả những ngôn ngữ khác. Thế bây giờ người ta định nghĩa hạnh phúc là cái gì? Bây giờ cái này là tôi vừa giảng mà vừa hỏi quý vị. Bây giờ mời cụ đầu tiên, lâu nay không có đi chùa, bây giờ là đi chùa mấy bữa nay là thấm tương trao. Cụ cái định nghĩa tự nhiên không sao hết.
Hạnh phúc mà tôi thường hay suy nghĩ ở trên đời, tôi mới vừa đọc cuốn sách của thầy thì tôi đọc có một khúc thôi thì cái mà bác sĩ đó có nêu là một người bị ung thư vào mà bác sĩ đó hỏi chứ bà thấy trong người bà vui hay là không, bà nói tôi vui, tôi có hạnh phúc tại vì tôi có tiền, tôi con cháu của tôi người nào cũng đổ đạt hay là đồng có tiền nữa, chồng tôi thương tôi, tôi thấy tôi có hạnh phúc vui rồi. Đó thì bà bác sĩ đó mới kể như vậy. Nhưng mà bác sĩ đó bà nói là một, không biết thời gian sau thì bà lại đọc thấy chính bà đó nhảy xuống sông tự tử. Thì cái vấn đề thì tôi mới đọc tới đó thôi thì tôi cũng suy nghĩ tới cái chữ hạnh phúc
lâu
rồi. Hạnh phúc là cái gì vui sướng ở trong đời. Nhưng mà tôi đó thì tôi nghĩ là tôi bỏ chữ hạnh, tôi chỉ nghĩ tới cái chữ phúc thôi. Mà thật sự cái phúc của người trần của mình đây suy nghĩ là cái chuyện cũng như là hạnh phúc vậy đó. Thành ra tôi mới đặt, tôi có đặt câu hỏi mà tôi hỏi gì cái phúc ở trong đạo Phật là gì?
Đó, rồi bây giờ thì sẽ đáng. Nhưng mà bây giờ hỏi là hữu trước á, đạo hữu nói là cái đó của bà bác sĩ, còn đối với đạo hữu là hạnh phúc là gì bây giờ?
Tôi cũng giống như vậy.
Cũng giống vậy.
Là cái gì nó ở trên đời thôi. Còn cái phúc á, thì tôi nghĩ rằng nó một cái gì cao xa hơn. Bây giờ tôi muốn hỏi là trong đạo Phật cái phúc nghĩa là gì?
Thì đó là một cái câu hỏi bây giờ quý vị trả lời cho tôi ra. Bây giờ mời đạo hữu mà tóc bạc này nè, bây giờ thầy hỏi đạo hữu là hạnh phúc là gì? Anh định nghĩa dùng đi. Là đám cưới người ta chúc nhau làm sao? Trong năm hạnh phúc mà quý vị được mấy năm hạnh phúc? Ở này quá thật khổ là ai cũng có cháu nội cháu ngộ mà không có hạnh phúc hay không thì ai cũng cười hết. Chứ không ai dám trả lời là thế nào là hạnh phúc. Bây giờ ai trả lời? Mời đại hướng mình nói chung hồi nãy thế nào là hạnh phúc?
Dạ bạch thầy, con theo công việc trên thời gian này là hạnh phúc của chồng á. Là trước á, là cái mừng xuân ra, thứ hai nữa là mình con nhà Phật và khuyên nhau đi chùa, và người vợ không muốn đi chùa thì chồng phải khuyên cho vợ đi chùa và tu học. Người chồng không muốn đi chùa thì người vợ phải khuyên đi chùa, trong đó cùng hai vợ chồng cùng nhau đi chùa với để tu học.
Nên đó là một là hạnh phúc. Theo bác này mới nói đó, theo là bác sĩ Lưu Huệ Trân đó, người Đài Loan đó, bà định nghĩa không phải là định nghĩa của bà, nhưng mà bà thấy có một người đồng bà giàu có sung sướng thì theo bà là có tiền là hạnh phúc, một đời sống gia đình êm ấm là hạnh phúc, nhưng mà sau đó là thấy bà tự tử. Thì còn đạo hữu này định nghĩa là nếu mà gia đình mà không vợ chồng khi vợ đi chùa và hiểu được đạo thì đó là hạnh phúc. Còn hỏi bà cụ này bà cười thôi không có trả lời. Bây giờ hỏi đạo hữu nó ngồi làm trần hạt nó trả lời thầy nghe, theo người đó là thầy trả lời thế nào là hạnh phúc. Dạ mời đạo hữu.
Thấy hạnh phúc khi nào mình cảm thấy thoải mái, không có chuyện gì
nhiều
trong gia đình thì mình thấy hạnh phúc. Tóm lại hạnh phúc là sự yên ổn trong tâm hồn.
Dạ, định nghĩa là hạnh phúc là sự yên ổn trong tâm hồn. Thôi thì cho chung tràng pháo tay cho ba vị. Thì tục ngữ Nga đó, người ta định nghĩa hạnh phúc không giống như vậy. Ta định nghĩa là hạnh phúc là những gì người ta đang có chứ không phải những gì người ta đi tìm. Phải không? Tức là mình đang có một người chồng rất là lý tưởng, mình đang có một người vợ rất là lý tưởng, nhưng mà đi ra ngoài đường á, mình thường thường mình so sánh mình thấy chồng mình không bằng chồng ta, vợ mình không bằng vợ người khác, thì người đó là người không có hạnh phúc. Hạnh phúc là cái gì người ta đang có trong tầm tay. Hôm nay quý vị có được mấy tiếng đồng hồ ở tại chùa Hải Đức để nghe giảng pháp, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc là sáng nay xin phép bà xã cho đi chùa, hay là xin phép ông xã cho đi chùa, đó là một cái hạnh phúc của mình. Chứ không nhất thiết phải là tiền, tiền không phải là hạnh phúc.
nó chỉ là phương tiện, tiền là phương tiện trong cuộc sống chứ không phải là hạnh phúc của cuộc sống. Tại vì nếu mà không có tiền mình sẽ không làm được những công việc mà mình muốn. Nhưng mà trên phương diện mà gọi là định nghĩa, quý vị nhớ cái điều này, hạnh phúc là những cái gì chúng ta đang có chứ không phải là chúng ta đi tìm. Nhưng ngược lại, có nhiều người tới chùa không biết dùng giữa hạnh phúc, cho nên Tết thường thường tư lì xì cho mấy bà cái con cầu chúc thầy trăm năm hạnh phúc. Đúng không? Với thầy đâu có cái thôn đâu mà trăm năm hạnh phúc. Mà ngược lại cũng có nhiều người không biết chữ Hán cho nên nó cầu chúc thầy bất niên giai lão. Đúng không? Tại sao không đúng? Dạ, bất niên là trăm năm, giai lão là đều già. Có nghĩa là chúc hai ông bà già, như hai ông bà này này là bất niên giai lão. À, người sống cho tới trăm năm là đồng tịch đồng sàng, đồng quan đồng quắc, tức là sống thì đồng tịch đồng sàng, khi sống á thì cùng chung giường ngủ, cùng chung ghế ngồi, chỗ ngồi, và chết thì đồng quan đồng quắc, khi chết thì cùng nằm chung một chỗ với nhau. Nhưng mà cũng chưa hẳn đã là như thế. Tôi chùa Viên Giác ở bên Đức có một cái nghĩa địa thì nơi đó thì có chôn những người chết Việt Nam cũng như Trung Hoa và người Đức. Thế thì có người thì thiêu, có người thì chôn, nhưng mà một mét carê, nhưng mà một mét vuông như vậy thì chôn bốn cái hũ tròn. Thì khi ông chồng chết trước á thì chôn vô một cái góc, rồi sau để cái góc thứ hai là để cho bà già, hay là hai cái tiếp tục là cho những người thân quen. Nhưng mà ông chồng chết xong xuôi rồi, bây giờ bà chuẩn bị chết hỏi sao bây giờ cụ bà muốn nằm chung với ổng bên cạnh không, có nói thưa thầy đủ rồi. Nói sao đủ, nó giờ nằm suốt đời bây giờ gác lắm, bây giờ xuống dưới đó mà còn nằm chung đâu, cả lộn với nhau chịu không nổi, cho nên thôi thầy cho con nằm riêng. Thì cái câu chuyện thì nó là vậy. Thì để định nghĩa như vậy, còn phước theo đà hưởng mới vừa hỏi đó, thì bây giờ trả lời thì chiều hỏi trả lời. Trong người ta thường thường chúc là ngũ phúc lâm môn, tức là năm cái phước. Thứ nhất là đa phước, đa lộc, đa thọ, đa tử tôn và đa phú quý. Mà chữ phước là ban đầu có từ Tiều Nhà Minh, tức là thờ của Chu Nguyên Chương. Tôi kể cho quý vị nghe. Đa phúc thì được ha, dạ, có phước thì có phước làm quan, có gan làm giàu. Đa lộc tức là có nhiều tài lộc thì tốt. Đa thọ thì sống lâu thì cũng quý, mà sống một bệnh hoài chứ cũng không nên sống lâu. Ta nói là đa thọ thì đa nhục, càng sống lâu thì càng nhục. Cái người Nepal tôi mới đọc báo đây đó, nếu mà 70 tuổi sống tới 70 tuổi mà răng mọc lại lần thứ hai đó, thì cái tục lệ của người Nepal đó là phải kết hôn với thú vật chứ không phải kết hôn với con người. Dạ, cái đó là nó là sống già lâu quá là ăn hết của con cháu, cho nên cái tục lệ của người Nepal là như vậy. Tục lệ người Việt Nam mình, tôi nghĩ người Việt Nam mình cũng có những người trên 70 tuổi cũng còn mọc răng, nên là mọc lại lần thứ hai. Nên đa phước, đa lộc, đa thọ, đa tử tôn. Bây giờ ở Mỹ này mà cầu cho có con nhiều nữa, có tốt không? À, không tốt. Nhưng mà tại sao người Á Châu chúng ta muốn có con nhiều? Không phải, người ta nói là tích cốc phòng cơ, dưỡng ly nhi, đại lão. Câu đó nghĩa là sao? Nó nghĩa là để dành lúa gạo phòng khi đói, và sinh con ra nhiều để dưỡng già. Và tôi thấy bây giờ quý vị già này đâu nhờ con, nhờ xã hội, nhờ welfare không, đâu nhờ con. Và tới cái quan niệm này giữa Á và Âu và Mỹ nó không có giống nhau. Tích cóc phòng cơ thì được, nhưng mà dưỡng nhi đãi lão thì cho tới bây giờ. Ngày xưa ở Việt Nam á, quý vị là cha mẹ đặt đâu thì con sao? Hôm qua bên này sao? Con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Bây giờ hôm nay cha mẹ muốn đi chùa mà con nói thôi ba mẹ con bận quá con không đi, không lấy xe ba mẹ đi được, thôi cho ba mẹ cũng ngồi nhà. Cho nên cái mỗi xã hội nó mỗi khác, nó không có giống nhau. Thì cho nên đa tử tôn là không có tốt. Nhưng mà đa phú quý, có những người giàu nhưng không có sang, có những người sang nhưng không có giàu, có những kẻ vừa giàu và vừa sang đó. Và có những kẻ không sang mà cũng chả giàu. mỗi người sinh ra trong chúng ta đều có một cái nghiệp, cái nghiệp dĩ trong quá khứ mà nó dẫn đến trong hiện tại, cho nên chúng ta phải chịu. Nhưng mà thì năm cái phước đó, để kể cho quý vị nghe nguyên nhân tại sao mà có cái chữ phước này. Ông Chu Nguyên Chương á là sáng tổ của triều nhà nào? Triều nhà Minh. Nhà Minh là sau nhà Nguyên, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh. Ở thì triều nhà Minh lúc bây giờ thì ông Chu Nguyên Chương là một cái người học trò rất là nghèo và là một người nông dân đó, không có đủ ăn trong quê hương loạn lạc, cho nên ông ta mới vào chùa xin tá túc và ở trong chùa. Thì ông ở trong chùa như vậy thì ông cùng với chư tăng mỗi ngày như vậy đi ra hàng xóm đó để cắt thịt và xin đồ ăn về ăn, nuôi sống cái bản thân. Ông học được trong chùa rất là nhiều, và nhân một lúc nọ thì trong nước có loạn, cho nên người ta chiêu binh và ông ta nhập vào nghĩa binh của một vị tướng tài đó. Thì ông cũng là người rất là có tài, cho nên sau khi chủ tướng chết thì truyền cái ngôi vị tướng quân lại cho ông, và sau đó thì ông đánh thắng giặc nhà Nguyên và ông lên xưng vương gọi là Minh Thái Tổ. Rồi nhưng mà cuộc đời của ông có cái gì xảy ra? Vợ ông cũng là một bà nhà quê, mà tục lệ của người đàn bà Trung Hoa đó, làm thế nào để gọi là người đàn bà đẹp? Bỏ chân. Còn người Âu Mỹ không có bỏ chân, chỉ sửa cái mặt thôi, nhưng không có sửa chân. Còn người Trung Hoa thì không sửa mặt nhưng mà sửa chân. Tại vì cái tục lệ người Trung Hoa đó, người đàn bà đẹp là người đàn bà nó phải bó chân lại. Như khi bó chân á thì giặt tới thì chạy không được, cho nên té chết hết. Thành thử sau này cái tục bó chân thì bỏ đi. Nhưng mà vì bà là nông dân cho nên bà xấu chân, bị chân là tiếng Nhật kêu là Asi, đây con Asi tức là chân củ cải. Chân củ cải nó nghe người Nhật họ hay ngồi, không phải như có kiểu Việt Nam mình, họ ngồi hai cái chân sát cái hai cái bệ đùi. Vì vậy cho nên cái chân nó rất là lớn. Nếu người đồng bào Nhật quý vị nó Asi nó đai con nó Asi tức là chân củ cải, họ rất là buồn. Và người Trung Hoa cũng ngồi cái kiểu đó, cho nên cái chân họ lớn. Thì khi mà Chu Nguyên Chương lên làm vua rồi đó, thì lúc bây giờ thì ông ta có bà vợ rất là trung thành, đã phong là hoàng hậu, nhưng bà nó vốn rất là xấu, mà đặc biệt là cái chân xấu. Thì bà mới sống với ổng cũng rất là hạnh phúc, nhưng mà ông vua ổng muốn biết là thế thái nhân tình nghĩ như thế nào về những người đàn bà mà chân lớn, cho nên ổng mới giả dạng là thường dân, và ổng đi về miền quê và ổng tập trung hết cho quan địa phương đó, tập trung hết những người dân lại, rồi ai mà phê phán những người đàn bà mà chân lớn thì ổng cho mấy ông quan đó là ghi sổ những cái người này. Còn những người nào mà không có phê phán những người đàn bà mà có chân lớn đó, thì ông bị mấy ông quan đó mang một chữ phước đến trước cửa nhà để dán cho cái nhà nhà đó là một cái nhà đại phước. Thì chữ phước bắt đầu có từ triều nhà Minh bên Trung Hoa, đó là sau này người ta dùng ngũ phúc lâm môn là trong cái ý nghĩa này đó. Thì đó gọi là hạnh phúc mà theo ở ngoài đời. Nhưng ngoài ra còn cái chuyện này nữa, một cái chuyện rất là thời có tính cách thực sự xảy ra ở Mỹ, ở vùng Ontario. Thì hai ông bà này là hai người đều là bác sĩ y khoa hết, và ông ta có bốn người con, có ba người con trai và một người con gái. Cha mẹ đều muốn rằng ba đứa con trai của mình phải là bác sĩ và ba cô dâu cũng phải là bác sĩ, riêng cô con gái cũng phải là bác sĩ. Nhưng mà nếu mà lấy chồng thì chồng hay là vợ, dâu hay là rể, tất cả đều muốn bác sĩ hết. Thì qua thời gian mấy mươi năm thì quả thật ông ta cũng được tội nguyện, là ba người con trai được bác sĩ và lấy ba con dâu cũng bác sĩ. Riêng đứa con gái út thì có một người yêu, cậu ta là không phải là tiến sĩ y khoa mà cậu ta chỉ là tiến sĩ vật lý thôi. Thì trong gia đình bắt đầu có vấn đề là cha mẹ không có đồng ý cho con là lấy chồng là tiến sĩ vật lý mà phải là tiến sĩ y khoa. Thì cô ta sau khi đậu tốt nghiệp bác sĩ y khoa rồi thì cô ta mang cái bằng về giao cho cha mẹ. Và 9 ngày hôm đó cô ta đi tự tử. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu là quý vị á, thì quý vị phải xử sự như thế nào trong trường hợp này? Bây giờ thầy hỏi cô trẻ này, trường hợp gia đình cha mẹ bắt vợ này, cô phải giải quyết như thế nào trong được trong trường hợp này giữa tình và hiếu? Tự không phải tự mình chứ đâu có hỏi người bên cạnh được. Trường hợp này xảy ra nó tự mình phải giải quyết ra sao?
Có
hả? Vâng.
Khó
thì ơi. Sụp đó vậy rồi. Bây giờ trường hợp này thì chính cô phải quyết định như thế nào chứ đâu có khó được. Làm sao để tròn chữ hiếu, làm sao để bạn chữ tình?
Chữ hiếu là mình, tại vì mình phải nói với cha mẹ mình là sao mà.
Bên này là con cái nói với cha mẹ mình chứ không có thư đâu.
Dạ thưa cha mẹ là lý do bây giờ con tốt nghiệp rồi con
được làm sao nữa? Ai hiểu được câu tôi muốn hỏi và một quý vị cứ trả lời theo cái quan điểm của quý vị đi, không sao hết. Có đỡ hướng nào cũng nói không? Đỡ hướng mang kính nhau đi sao? Ai muốn trả lời cái này? Nếu trường hợp quý vị là người con gái đó thì phải giải quyết như thế nào trong trường hợp này? Hả? Sao?
Lấy chữ hiếu thương mẹ.
Lấy chữ hiếu thương mẹ rồi làm cái gì nữa?
Bỏ người yêu đó.
Bỏ người yêu nhưng mà cô ta không thể bỏ được gì. Trường hợp đó là người đàn bà hay là ngay cả người con trai cũng gặp những cái khó khăn như vậy. Thì nếu là quý vị đấy thì quý vị phải giải quyết như thế nào? Đó là câu hỏi. Sao hỏi mấy anh này cũng dễ thôi chứ đâu hỏi mấy con anh. Trường hợp anh này đó là sao? Trường hợp này thì mới xử sự như thế nào? Câu hỏi đâu cũng khó. Dạ, tức là mình trong sống trong một cái gia đình như vậy, có giáo dục, có ăn học, thì trong trường hợp này đó, cha mẹ mình muốn như vậy mà mình không làm được như vậy thì bây giờ chữ tình cũng không sao mà chữ hiếu cũng phải biết trả làm sao tốt nhất là cô ta. Nhưng mà cô ta đã quyên sinh rồi, nhưng mà nếu trường hợp quý vị thì quý vị như thế nào? Dạ, mời bác sĩ nha.
Theo nghề nghiệp á thì cái vấn đề này là một cái vấn đề thiếu communication, nói chuyện với nhau để mà cô đó thay vì biết cho mẹ trong cái tình cảnh mình muốn mình như vậy mà bây giờ đó mình không nghĩ kết quả của mình làm cho mẹ sẽ buồn đi mà chết cho sẽ buồn. Bây giờ cái vấn đề của mình là phải đem cái vấn đề ra để mổ xẻ. Thưa cha mẹ, người con đã xong cái này rồi, con sống với đời con gì xong rồi cũng phải đúng cha mẹ. Thì cha mẹ không hiểu dùm con. Rồi từ đó mình sẽ nhiều lần chứ không một lần đủ, nhiều lần nói tới luôn để tìm một giải pháp. Bởi vì thương con thì thế nào nên là con chết.
Vâng, cái đó là một lối giải thích có thể bây giờ bàn lại.
Con trả lời thì con mời thì bố mẹ sẽ không đồng ý như vậy. Phật sẽ nói bố mẹ đi chùa càng nhiều học kinh càng nhiều càng tốt, thì từ đó cho bố mẹ không ra có cái mặt này, đó là câu hỏi trả lời của bố mẹ.
Nhưng mà rất tiếc rằng cha mẹ này chưa có hiểu đạo gì.
Mời bố mẹ đi chùa càng nhiều càng tốt, đọc kinh nhiều càng tốt, thì lúc đó bố mẹ mới.
Mà cái nguyên nhân là như thế này là tại vì bố mẹ không đi chùa cho nên cô con gái cũng đâu biết chùa là gì. Nếu cô con gái biết đạo thì dễ quyết sao? Đó là thầy gái. À đúng rồi, cô gái sẽ đi tu cho đỡ hưởng đeo cái nào đầm pháo tay lớn này. Đi tu là vừa trọng tình và vừa trọng hiếu. Nhưng cái điểm nằm chỗ nào là tại vì cha mẹ cũng không đi chùa, làm sao biết được để mà hướng dẫn con. Ví dụ như bây giờ hôm nay đi chùa Hải Đức nhận những em bé từ 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi thì nó mới biết chùa là gì, nó mới biết là phước là gì, nó biết bố thí là gì, nó biết giải quyết trong những cái chuyện khó khăn như vậy là phải giải quyết như thế nào. Còn bây giờ cha mẹ cũng không biết chùa là gì hết, không biết cách giải quyết như thế nào. Nhưng mà một điều á, là sau 2 năm thì ông bố đi tu. Mà khi ông bố đi xuất gia, bây giờ hiện ở Ontario đó đã là một vị tăng sĩ. Sau 2 năm thì ông bố đi tu thì cô con gái mình sao? Đã chết rồi, uổng. Cho nên quý vị nên đi chùa từ lúc nhỏ, chứ đừng để tới già mới đi thì nó uổng hơi trễ. Là vì trong trường hợp này mình không có giải quyết được cho con mình được. Cái communication, cái sự liên hệ, sự trao đổi, thực sự là điều đó tốt. Nhưng mà đa phần mấy bà ở Mỹ đó, nhưng mà muốn cưới dâu về cho mình không, chứ không muốn cưới dâu về cho con trai mình đâu. Phải không? Nói thì vậy đấy, cái sự im lặng, không cái không, cái không gục đầu của mẹ cha rất là trở ngại cho con cái. Nhưng mà Á Châu chúng ta có những cái hủ tục, có những cái mỹ tục và có những cái gọi là phong tục. Cái gì mà nó thuộc về hữu tục á, môn đăng hộ đối thì nên bỏ nó đi, cái đó không cần phải sử dụng. Nhưng mà thuộc về mỹ tục và thuần phong á, và phong tục á, con cái có quyền yêu nhau, nhưng mà sau khi yêu nhau, thương nhau, thưa cha mẹ là con thương người đó, con yêu người đó, có một cái sự trao đổi với cha mẹ. Cha mẹ không quyết định trong chuyện yêu thương của con cái. Đa phần tôi biết bây giờ cha mẹ ở xứ này vẫn còn có cái quyền. Cái quyền này nó hơi lạm dụng quá đáng, nên là chỉ quyền sinh con cái và nuôi dưỡng con cái, chứ còn cái tình yêu của con cái mình để cho nó tự quyết định, nhưng mình không thể xen vào của nó được. Quý vị đồng ý đó không? Ở dưới không đồng ý hả? Dạ mà
nữa. Tôi không có đồng ý là phải đi tu.
Dạ thôi, giải pháp khác.
Tôi đồng ý phải đi tu mà vô chùa tu.
Dạ.
Cái quan điểm của tôi là như thế này. Cha mẹ không chịu khổ thì khổ sức cái người thành nhân đó. Thì cái chuyện mà khổ tự tử đó bạn cũng rất là sai lầm. Tại sao? Tại vì cái đời của người ta đó, trước hết có một cái câu của Mỹ nói mà tôi nhớ hoài, tôi nghe trong radio họ nói là suicide is a permanent problem for a temporary solution, a permanent solution for a temporary problem. Cái chuyện đó là chuyện ngôn sự. Thành ra cô là học giỏi, cô là bác sĩ, tại sao cô không đem cái tài cô ra cô để giúp những người khác? Trong khi cô giúp người khác đó là theo cái ý của Phật là đem cái của mình ra để mình giúp. Tại tôi có nghe trong mấy băng khác có nhiều người nói tại sao mà phải đi tu, chán nản đi tu, thì cũng như là mấy cái người ở trong cải lương á, vô nói là vì chồng á, là mấy cô nan dịch gì hết, người ta nói đi tu là phải cái tự mình muốn, chứ không phải tự cái trường hợp ông hòa làm cho mình depressed mình đi tu được, cái đó không có đúng.
Vâng, bây giờ vậy à, tại vì thứ nhất là con không có nhiều thời giờ để mà có thể chiều nay để nói rộng hơn chút. À, bây giờ thì như thế này, vấn đề không phải là vấn đề để giải thích, mà vấn đề là bây giờ cô ta đã chết rồi. À, là vấn đề mình làm sao cho cô ta đừng chết. Nhưng mà đạo hữu chưa có giải quyết được làm sao cho cô ta đừng chết. Mà cô kia có cách giải quyết đừng chết, có nghĩa là đi tu không phải chết. Nhưng mà bây giờ cô đã chết rồi là từ vì bổn phận của cha mẹ trong đó không có ít. Tại vì cha mẹ không hiểu đạo, không đi chùa, cho nên không có tạo cái cơ duyên cho con mình phải giải quyết cuộc đời của mình là sao. Cái đó ý nghĩa nó nằm chỗ đó. Còn vấn đề đi tu thì nó là chuyện khác nữa. Thực sự ra thì quý vị coi những cái phim mà ảnh chụp tình Long và Điệp thì nó bị ảnh hưởng nhiều quá ha. Ai thích tình rồi mới vô tu, thắt có nghĩa là mất, tức là mất cái tình rồi mới vô tu. Nhưng vô tu rồi mà có gặp cái tình khác thì mình hả? Hay tu. Quý vị nghe 8 câu thơ của sư ông Trương Điền, đó nhà thơ Ngốc Tử nè. À, sư ông và sư thúc của tôi, ngài đang ở chùa Quan Âm Houston. À, ngài có làm một cái tập thơ chiều này tôi sẽ mang ra, tức là góp nhạc lá vàng có khoảng 160 bài thơ. Trong đó có một bài thơ tôi không có in. Thì sư ông có nói tại sao con không in cho thầy. Tôi nói thầy lớn tuổi gần 80 rồi mà in mấy câu này vô nó thấy nó động quá. Nhưng mà thầy nói không sao đâu, cứ in vô. Nhưng mà tôi nói như thế này, nhưng mà bạch thầy trong 160 bài đó con không thuộc bài nào hết, con chỉ thuộc bài này thôi. Rồi quý vị nghe ha, 4 câu đầu nó rất là động, 4 câu sau nó rất là tĩnh. Sư vừa cập tiền Nam Mô cho bụng đó tiêm sơ rộn rực non nao bỏ chuôn bỏ mỏ ra vào chẳng yên. Vì thế đó bốn câu đầu nó rất là động, bốn câu sau hay lắm. Tiêm này vĩ sẽ làm đôi cho đốt dân cho Phật cháu ơi, còn lung linh dưới ánh trăng vàng như lai biểu nữ trên làm tộc em. Hai câu sau là ở trong đầu cũng có làm thơ đó, hai câu sau là hai câu tuyệt hảo. Lung linh như ánh trăng vàng, như lai biểu ngữ trên làn tóc em. Đa phần chúng ta đi chùa đã quán Phật, thành ra quán em hơi nhiều. Quán Phật nhưng mà không nhớ Phật nhớ em, nhưng mà cái này là quán em ra Phật. Rất là từ cái thanh giả uyển với tứ đại mà mình biết chuyển hóa thì cái thanh tứ đại trở thành một cái kim cương thanh, tức là lung linh giang trăng vàng như lai điều ngữ trên làn tóc em, rất là tuyệt vời. Đó là chuyển hóa, tu là chuyển hóa nhưng không thường tu là tốn trống tránh. Quý vị bây giờ phải nhận định lại rằng đi tu là cái người đã thương đời chứ không phải là chán đời. Người đó phải yêu cuộc đời thực sự mới đi tu. Những ma sơ trong các bệnh viện lao cùi phổi, những vị nữ tu, những vị cô trong những trại tế bằng, nếu họ không có vì tình thương của kẻ khác, không ai hy sinh cái hạnh phúc riêng của mình để đi làm những việc đó. Vì vậy cho nên người đi tu là một cái lý tưởng chứ không phải là đi trốn cuộc đời, rõ ràng nó là như vậy. Nhưng mà có những trường hợp người ta gặp những cái chuyện khó khăn, người ta vẫn vào chùa. Ví dụ Lý Công Uẩn, sáng tuổi có thiền nhà Lý, ông ta là học trò có thiền sư Vận Hạnh. Hay là Diêu Nguyên Dương mới kể vừa rồi, những ông vua này đều xuất thân từ cái chùa. Nếu mà ông ở trong chùa bà thì ông là ông thầy tu thôi, nhưng mà nhân duyên đã đến cho nên ông ra ông làm vua ở trong nước Trung Hoa, hay là ngay cả Nhật Bản, hay cả Việt Nam cũng vậy. Và thì đó là cái hạnh phúc ở ngoài đời. Bây giờ tôi kể cái hạnh phúc ở trong đạo. Ở trong đạo thì chữ hòa, chữ hòa là quan trọng. Người ta nói là dĩ hòa vi quý, chữ hòa cũng là cái niềm vui đó. Chữ hòa cũng là cái niềm vui đó. Tiếng Anh thì chỉ có một cái chữ gọi là happiness nha. Happiness. Cho nên Đức Đạt Đạt Ma nói là you cannot buy the happiness at the shopping center. Đây, tức là không thể mua cái hạnh phúc ở ngoài siêu thị được. But the happiness you have to find inside, in yourself. Cái hạnh phúc đó người ta phải tìm tự ngay ở trong bản thân của mình, chứ nó không nào phải đi ngồi. Người ta không thể ra chợ được mua hạnh phúc. Mình bán khổ đau cho người khác thì được, chứ còn mua hạnh phúc thì không có. Thường thường quý vị bán khổ đau cho ai? Vợ chồng. Vợ chồng ha? Vậy mấy bà vợ tội nghiệp quá. Rồi bà vợ bán lại cho chồng. Nhưng mà còn quý vị tới chùa thì quý vị nguyện gì? Ai là người mua khổ đau cho quý vị? Đúng là ngài á. Có cái gì cũng liên thưa anh. Thưa Bồ Tát, thưa Phật, con khổ quá, chồng con bữa nay nhà hành hạ con đủ thứ, vợ con nó chửi con thế này đó. Tôi nghĩ Bồ Tát một ngày nghe như vậy là cả ngàn câu như vậy. Mà nếu mà Bồ Tát không có gọi là có cái quán sát cái âm thanh đau khổ của thế gian đó, để đến mà cứu khổ đó, thì rõ ràng là mình là một người bình thường mà không có chịu nổi. Nhưng mà ngài vượt lên trên cái đối đãi của bình thường cho nên ngài chịu nổi. Cái ngày xưa cái câu chuyện là chư tăng tu trong một tỉnh xá nọ, thì có một vị thầy giữ luật, có một cái vị thầy pháp sư giảng pháp rất là hay. Như ông ta vào trong phòng tắm, sau khi tắm xong thì cái chậu nước ông ta không có ấp xuống. Lý do là xứ Ấn Độ đó, nếu mà tắm xong á không ấp xuống á, thì nước nó còn trong thau và muỗi vi trùng nó sinh ra, Cho nên đó sao mà có ốc súc. Bây giờ chúng ta ở Mỹ, ở Pháp, ở Đức thì nó không có trường hợp là nó xả nước xong mà nó chảy đi. Nhưng mà hôm nào quý vị nhìn ở dưới đáy hồ hay dưới đáy cầu đó, nó vẫn có những cái con vật li ti này. Những con này á, trong luật nó là người nào mà uống rượu nhiều đó thì chết xuống làm những con vật mà ở trong cầu tiêu, ở trong cầu tắm. Tử đọa thấp phỉ địa ngục, sanh sanh ngu si thất trí vệ trưởng mê hồn cùng dược liệt ư trì trống. Người nào mà uống rượu đó, nhân là uống rượu thì quả là làm những con vi trùng ở trong cầu tiêu cầu tắm. Cho nên quý vị bây giờ say thì giống như Tảng Đà là say xưa nghĩ cũng hư đời, hư thời, hư là vậy, say thời cứ say, đất say đất cũng lăn quay, trời say mặt cũng đỏ gai ai cười. Say cái lý phân này là mãi nhìn nó cao chẳng thấy lại là say, quái xa sao say mãi thế này, quái say suốt cả đêm ngày không biết rõ. Ai đọc tiếp vô đi. Thê ngôn trí tử chân vô ích, ngã dục tiêu sầu thả tự do, mặt trần ai ai tỉnh ai lo, sai cái lý nhỏ to đều bất kể. Trời đất nghĩa cái sai là sướng thế, vợ khuyên chồng ai dễ chừa, ngại muốn sai là cứ mà sai. Đây là của Tảng Đà nghĩa thức. Thê ngôn trí tử chân vô ích, vợ bảo rằng uống rượu sai là không có ích lợi gì hết, nhưng mà ngã dục tiêu sầu thả tự do, vì ta muốn tiêu sầu cho nên ta để ta tự do. Nhưng mà uống rượu có quen sầu không? Càng uống thì càng sầu thêm. Vì vậy cho nên người nào uống rượu nhiều đó, cái nhân uống rượu thì kết quả sẽ là làm những con vi trùng, con vật li ti ở trong cầu tiêu và nhà tắm. Thì khi mà một cái vị thầy giữ luật đi vô đó, thì thấy cái vị thầy này không có úp cái chậu xuống, vì vậy cho nên mới nói với vị thầy mà giảng pháp hai, nó tại sao ngài không có hiển luật. Thì vị thầy giảng pháp hai mới xin lỗi cái vị thầy hiển luật này rằng tôi sơ ý, tôi không có để ý, cho nên tôi quen tôi không có cái chậu nước. Thì tưởng đâu như vậy là yên rồi, nhưng mà vị thầy hiển luật về sao cái tin đó ra cho đệ tử của mình. Rồi thế thì lời nọ tiến qua thì cả hai bên đệ tử với nhau, đệ tử bên thầy giữ luật thì chê thầy của những vị học trò mà đệ tử mà của những thầy mà dỗ về pháp, thì hai bên cãi lộn nhau. Nhà Đức Phật dàn xếp không có được. Quý vị nghe trường hợp này nó cũng giống như trong gia đình mình đó, chứ không có gì. Nhưng lúc bây giờ Đức Phật dàn xếp không được, Đức Phật phải làm sao? Theo quý vị thì phải làm sao? Đức Phật là bậc thiên nhân như đạo sư mà nói hai bên không nghe, bây giờ phải làm sao? Quánh hay là đâu có quánh được để chúng ta đạo hữu có thể ra lại. Cho nên Đức Phật mới đi vào trong rừng, tức là mình nói học trò mà không nghe, cũng như cha mẹ mà nói con cái không nghe, tốt nhất thì mình cứ làm thinh và mình đi du khách vài ngày. Thì Đức Phật đi vào trong rừng, cho nên trong cái lịch sử của Đức Phật có một cái hình là con voi và con khỉ đó. Quý vị có thấy hình đó không? Voi dân trái ngọt mà khỉ dân nước mùi vậy đó. Thế thì khi mà ngài vào trong rừng á thì có con khỉ già, nó cũng chạy tới nó tham với ngài. Nó nói mô Phật bạch ngài là con cũng có một đàn con nuôi nó lớn rồi, bây giờ nó mất hiếu quá, nó đứa nào nó cũng nghe, cho nên con buồn quá. Phật nói thôi thì nhà ngươi cũng có bạn, ta tới đây ở với ta. Con khỉ bắt đầu nó tới nó ở với Đức Phật. Sở thời gian một tháng nữa thì con voi già, con voi chúa, nó nói là thưa ngài, con bây giờ cũng rất là cô đơn, bởi vì khi còn nhỏ thì còn nuôi con cái của con, bây giờ lớn lên nó cô con không ra gì. Phật nói thôi thì ở luôn đây với ta cho có bạn. Thì lúc bây giờ vua Tần Bà Sa La cũng như các vị hạ thần ở trong triều đình đi tới tỉnh Xá Kỳ Hoàng để mà viếng Phật thì không thấy Phật ở đâu nữa. Thì vua mới hỏi các vị đệ tử rằng hỏi là Phật ở đâu rồi. Thì bây giờ quý thầy xuất gia theo quý vị thì phải trả lời sao? Nó là sao? Thì không phải, nó Phật bây giờ đi đâu rồi? Phật bây giờ đang ở trong rừng. Hỏi lý do tại sao? Nó là tại vì chúng tôi hai bên không có hòa nhau, cho nên Phật đi vô trong rừng. Thì vua Tần Bà Sa La và hạ thần có nói như thế này, Nếu quý thầy mà không có chịu hòa nhau, vô rừng để thỉnh Phật về thì chúng tôi cắt tiệc liên lương thực không có cúng dường. Cho nên người Phật tử đại gia cũng có cái quyền rất quan trọng đó. Bên Thiên Chúa gọi là ốc chán thông cống đó. Có không? Như vậy là không đi nhà thờ, không biết chuyện đó hả? Không đi chùa đó. Tức là mấy cha, mấy linh mục ra làm việc thì có một cái phép gọi là phép thông công. Làm không đúng cái lệnh của giáo hội là ta cắt. Cắt cái đó là cắt phép thông công, là ốc chán, không có cơ mà ăn. Không có cơ mà ăn thì tự nhiên là phải hối lỗi trở lại. Thế thì rõ ràng như vậy, khi mà Chư Tăng hai bên đi vào trong rừng thì Phật mới bắt đầu nói ta đồng ý về lại Tịnh Thất Kỳ Hoàng với điều kiện các ngươi phải hòa nhau trong sáu điều kiện. Thứ nhất là thân hòa đồng trú, thứ hai là khẩu hòa vô tranh, thứ ba là kiến hòa đồng diệt. Thân hòa đồng trú, khẩu hòa vô tranh, kiến hòa đồng diệt, ý hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân và giới hòa đồng tu. Nếu các ngươi đồng ý phép luật hòa này để tạo sự an lạc và hạnh phúc cho trong tăng đoàn thì ta sẽ về. Thế nào là thân hòa đồng trú? Tức là cùng hòa nhau ở trong một chùa, một tu viện nhỏ ở trong một cái gia đình. Về thân, về khẩu miệng cũng không có cãi nhau lớn tiếng, ý cũng phải trao đổi với nhau, kiến thấy nghe đều phải chỉ bài cho nhau, và giới cùng tu với nhau, và lợi, nếu là lợi thì đều chia đều với nhau. Đó là phép luật hòa. Lý do tại sao có phép luật hòa và nguyên nhân tại sao thì cả hai bên đều đồng ý tuân thủ theo cái này. Và quả vậy, khi về sống trong chùa, bắt đầu từ đó yên ổn. 12 năm đầu Đức Phật không có chế giới, nhưng mà giới thứ nhất, giới thứ hai, giới thứ ba và những cái phép tắc bắt đầu sau 12 năm sau mới bắt đầu chế ra những cái quy tắc như vậy. Vậy thì cái phước, cái phúc ở trong đạo là gì? Và cái hòa trong đạo là gì? Cái hạnh phúc trong đạo là gì? Tức là mình tôn trọng kẻ khác và mình chân thành phục thiện. Đa phần thì chúng ta không có tôn trọng, cho nên chúng ta thường thường chúng ta chịu khổ đau và chúng ta chịu mất mát rất là nhiều. Nói thì trong những cái trường hợp này, đối với đạo sống và tôn trọng cái sự tự do của những người khác. Và sự tự do của những người khác ngày xưa thì Đức Phật thường thường khuyên là Chư Tăng phải ở riêng ở trong rừng, tức là đời sống độc cư. Ngài ca tụng cái đời sống rồi là độc cư ở một mình để ngồi thiền định. Bây giờ thì đa phần thì Chư Tăng mới đi vào trong thành thị để mà độ sanh, nhưng mà việc độ sanh nó không có dễ. Thầy nào mà bản lãnh và có nghị lực cũng như có sử dụng công tu trì thì có thể độ đời được, mà thầy nào mà khả năng nội tại yếu đó thì đời sẽ độ lại. Có hai cái, một là độ đời, hai là đời độ. Tại vì cái phần vòng xoay của nước Mỹ này nó mạnh lắm, nó xoay chút mấy thầy chạy ra ngồi hết. Ngay cả quý vị cũng phải qua bên này, nó không có thời giờ, không có thời giờ để ăn, không có thời giờ để ngủ. Quả thật là mình bị nó sai sử rất là nhiều. Nhưng nếu mà mình làm chủ được nó thì mình sẽ chi phối mọi cái biến chuyển trong cuộc đời của mình. Còn không thì nó sẽ làm chủ mình. Nó sẽ làm chủ mình. Nếu mỗi ngày chúng ta có một tiếng đồng hồ hay là 30 phút hay là 20 phút để chúng ta tụng kinh, chúng ta ngồi thiền để chúng ta hóa giải những cái nội kết trong bản thân của mình, nó cũng sẽ tạo cho mình một cái sự an lạc. Ví dụ khi chúng ta giận, tại sao chúng ta giận? Ai học về tâm lý học ở đây có thể được nghĩa. Dạ, mời bác sĩ.
Mình giận là tại vì những cái gì mình muốn người ta làm, mình không làm mình muốn.
Dạ, cái đó là định nghĩa theo tâm lý học. Mình muốn người khác làm nhưng người khác không làm cho nên mình giận. Nhưng mà mình là cái gì ở trong đạo Phật?
Đây, trong cái bài sám hối của vua Thiện Nhân Tân ấy, thì là do tham là gốc. Thì ra có cái thật tự thiêu
tham giận sân si, đó thì chung với nhau mà tôi muốn nói về giận không á. À, tại sao mình giận? À, tại vì đạo này trả lời đúng, nhưng mà đúng về y học hay là tâm lý học cũng đúng về Phật học á. Tại vì mình chấp mình cái ngã của mình là number one, không có ai xếp bên number one hết, tức là không có ai trên number one hết. Tôi nói là bà phải nghe, nhưng mà chắc gì tôi nói đúng. Bà Nhâu Châu bây giờ ai trên 70 tuổi là bị đi thi bằng lái hết. Lý do những người trên 70 tuổi thường thường có những phản ứng rất là chậm đi đó đường, gây tai nạn là đa phần những người trẻ mới lấy bằng mà những người già trên 70 tuổi. Nhưng mà bây giờ biểu quý vị mà 70 tuổi đi thi, chưa chắc thì muốn đi thi. Nhưng mà tại vì luật của Mỹ, luật của Âu Châu nó bắt đi thi mình phải thi. Nhưng mà những người già lái xe thì người ta nghĩ sao? Nghĩ là mình lái vững, lái đúng. Nhưng mà tôi thấy nhiều ông già lái đèn đỏ đỏ nhưng mà ông chạy cứ chạy thôi. Dạ đừng ta ta cứ đi. Có thể đúng trong thời thanh niên và trung niên, nhưng mà tới lão niên là cái phản ứng nó không còn giống như cái thời thanh niên ấy. Nhưng mà cái chất của người già sao? Lớn lắm. Chỉ có mình là đúng thôi, người khác là sai. Dạ cho nên tôi để cái lúc nhỏ đó thì ông già đập lái xe cho đứa con nó lái còn không có vững thì nó con không lái gì lạ lùng vậy con. Tới thời gian sau 20-30 năm ông già bây giờ lái không được, cái đứa con ông già bắt đầu lái lộn quạng rồi, những đứa con nó ngồi bên cạnh nó ba lái gì kỳ vậy ba. Ba lái gì kỳ vậy ba. Nhưng mà người cha nghe thì nghe, nhưng mà chấp nhận chuyện đó không phải là đơn giản. Tao đẻ ra mày nhưng mày đâu đẻ ra tao. Tao thằng người Việt Nam là nói vậy, là tại vì chấp mình là cái ngã nó rất là lớn. Và sở dĩ mình giận, mình thương, mình buồn, mình ghét, tất cả nó đều nằm tới ngã và ngã sở. Ngã là chủ thể và ngã sở là thuộc về chủ thể. Object và subject, tức là một cái về chủ thể, một cái thuộc về khách quan hoặc là đối tượng. Mà những cái đối tượng này đó không làm mình hài lòng là khiến cho mình sân si. Nhưng mà quý vị muốn diệt sân thì bây giờ làm gì? Dĩ nhiên là phải cần cái giới, nhưng mà lúc đó giới nó cũng không có hiểu đâu. Và tốt nhất quý vị nên đến trước cái kiến đó, coi cái mặt mình thấy nó là sao. Coi cái mặt mình mà lúc mình giận á, đẹp lắm, rất là đẹp. Quý vị tới thử, còn không á thì phải đi múc một ly nước lạnh uống cho nó nguôi cái cơn giận. Nhưng mà lúc giận á, tục ngữ Nga người ta nói như thế này nè: hai người mà cãi lộn đó, người làm thinh là kẻ nói không nhất. Trong gia đình thường thường ai làm thinh? Yeah. Không phải mấy ông thì khôn lắm, làm thinh chứ không biết chịu trả lời. Tức là mấy ông khôn lắm, mấy bà thì cứ nói nguyên thiên ấy. Cuối cùng mấy bà lỗ rồi tới hồi xin lỗi chồng này kia. Chứ còn đàn ông rất là khôn trong trường hợp này. Cho nên hai người cãi lộn, người nào làm thinh là cãi nó là khôn quá. Tại vì khi tất cả mọi cơn giận nó nổi lên rồi đó, thì sau đó mình nghĩ lại thì thật sự là mình sai, không có đúng. Phải không quý vị? Nhưng mà tại sao phải giận? Phải không? Thì tốt nhất là ngay từ ban đầu mình không nên giận, không nên buồn, không nên nghĩ rằng mình là cái người đúng hết. Vì vậy cho nên tâm mình nó sẽ yên. Và khi tâm mình nó yên á, tôi có khuyên mấy đại học trò thì tự nhiên thế này: đừng nên vội vui khi người ta khen mình, mà đừng nên vội buồn khi người ta chê mình. Tại vì vui và buồn nó chỉ là hai cái hiện tượng mà thôi. Tôi đang ngồi ở chùa Hoa Nghiêm thì có một người tới nói: thưa thầy, lâu quá con gặp thầy, thấy thầy trẻ dễ sợ. Rồi 5 phút sau một người khác tới nói: thưa thầy, không biết lâu này thầy làm cái gì mà sao con gặp bây giờ con thấy thầy già. Chỉ 5 phút thôi. Quý vị thấy không? Nó là một cái phenomenon, nó là một cái hiện tượng. Chứ không già mà không trẻ đâu phải là vì 5 phút ta khen tôi trẻ hơn chút, mà 5 phút sau người ta che tôi vừa cứ già hơn chút, không phải đâu. Nhưng mà đa phần tâm lý của người, người thật là xấu nhưng mình khen cô rất là đẹp thì người ta sao? Thích. nhưng mà cái thích đó đúng không? Không. Rồi một cô đó thật là đẹp mà chê cô sao mà xấu quá. Thì chắc chắn cô cũng buồn, nhưng mà thực tế cô không đẹp. Không cần có phải lời khen hay là tiếng chê. Thị phi nhân nghĩa nó chỉ là những cái phenomenon, nó là những cái hiện tượng. Nhưng mà đa phần tại vì mình bị liên hệ với hiện tượng, mà hiện tượng nó đầy đọa mình, nó làm cho mình khổ. Sở dĩ khổ này là mình không biết nhận chân cái mặt thật của nó là gì. Mình phải nhận chân mặt thật của nó là gì. Mình biết mình là ai chứ không cần phải biết kẻ khác là ai. Tu là biết mình là ai chứ không có biết kẻ khác là ai. Chuyện nó không cần thiết. Chồng không tu dùng cho vợ, vợ không tu dùng cho chồng được. Mỗi người phải tự tu, tự phải biết ông chủ thật của mình là ai, nói như thiền tông. Mình phải biết cái mặt thật của mình là ai. Cho nó rất là quan trọng. Cho nên quý vị về phải tập. Bây giờ ai khen mình cũng sân phú, mà chê mình cũng sân phú. Tình nơ riêng nơ ba không có một cái gì hết à. Gọi là phất tỉnh ăn lê thì tâm mình nó sẽ tự tại. Chứ đừng có bị ở đời cũng vậy, danh lợi tiền tài tình, những cái này nó trói buộc. Tiền nhiều tiền sao? Người ta nói là trai ham cái gì? Trai tham sắc, gái thì tham tài. Đàn ông mà thấy sắc là bao nhiêu tiền cũng mất hết á. Cho nên mấy bà giữ tiền thôi, mấy ông đâu giữ tiền á. Còn đàn bà á thì nói gì nói, chứ nói tới tiền là mặt mày lận rỡ. Thế nên nó đại khái chứ không phải là tất cả. Cho nên ca dao Việt Nam có câu là xong bao nhiêu nước cũng vừa, mà trai bao nhiêu vợ ông chưa vừa, làm đàn ông là ghê lắm. Có vợ nhà rồi cho nên thấy người ta đẹp hơn vẫn là có cái tâm thích, cho nên nó bị trói buộc bởi cái ái, bởi cái liếng, cái thương. Còn đàn bà thì tiếng Nhật nó nói như thế này nè: onano hito no kokoro ga akino happa no yoni ni chiru. Tức là tâm hồn của người đàn bà đó nó thay đổi giống như là lá mùa thu. Lá mùa thu là sao? Mới xanh đó, cái nó vàng vàng, cái tím tím, cái nó đỏ. Đó là tâm lý của người đàn bà. Chắc mấy ông ở đây hiểu hơn ai hả? À, nhưng mà rõ ràng đó là thành câu tục ngữ. Thành câu tục ngữ. Nhưng mà giữa đàn ông và đàn bà có cái đẹp, cái đẹp tức là cái tánh hướng thượng. Đúng, người chúng ta vẫn có những tánh xấu, à, tánh xấu ví dụ như là ham ăn, ham tình, là ham tiền, ham danh hay là ham lợi. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng có những cái tánh thiện rất là nhiều. Mà nếu mà trong tâm lý của mình á, việc thiện nó nhiều, việc ác nó ít á, thì bao giờ cái tốt nó cũng hiện ra nhiều hơn là cái xấu. Còn nếu trong tâm mình á, mà cái ác nó nhiều mà cái thiện nó ít á, thì cái mặt mày của mình nó sẽ hiện ra cái tâm ác nhiều hơn. Cho nên tướng số đó người ta nói là tướng tự tâm sinh, rồi tướng tùng tâm diệt. Cái tướng của người tự cái tâm mình đó sinh ra. Tôi thì không biết bói, nhưng mà quý vị đấy, từ cô tướng cho thì chắc cũng trúng mấy chục phần trăm. Đâu cần đi thầy bói đi. Thế bây giờ tôi kể một câu chuyện nè. Dạo đến đồng hồ thông qua mà, thì mình xua qua được sự phụ thông qua mà. Thế thì có câu chuyện này đã xảy ra với nhóm chùa này, cũng có quan âm linh xăm á. Không có hả? Hình như hay là hôm qua tôi thấy cái chùa Long Văn nhưng mà thì có câu chuyện này xảy ra với nhúc rất là vui mà rất là hay. Thì có một cái cô nọ, cô đi tới chùa rất là sớm, 5 giờ sáng mà cô kêu cửa thì hòa thượng ra mở cửa. À, cửa hỏi chứ cô đi đâu giờ này, nó giờ con đi xin xăm. Thì hỏi là chứ bộ cô tin lắm về xăm sao mà cô đi xin. Thì cô nói giờ thì thầy tại vì cũng tin lắm cho nên con mới đi giờ này. Thì thầy mở cửa Quan Âm cát, thì cô ta vô xin xăm xong xuôi ra thì mặt mày cô ta rất là hứng hở. Cô nói thưa thầy được rồi, thầy hỏi được cái gì, thì cô nói Phật bà cho mà. Họ cho cái gì thì cô ta mới kể như thế này. Đó ngày xưa ở Việt Nam thì từ chúng con ra, nhưng mà con là người Thiên Chúa thì chồng con là đạo Phật, mà hai vợ chồng thương nhau thì khi qua đây thì ban đầu thì ăn ở cũng rất là yên ổn. Nhưng mà bây giờ thì hai vợ chồng có vấn đề cho nên tụi con sống đi thắng. Con làm ở trong hãng thì con có gặp một anh chàng Chris, tức là Hy Lạp. Thì bây giờ anh chồng này, anh chàng này anh đem lòng anh thương con. Nhưng mà con không biết chọn đời như thế nào giữa cái cũ và cái mới. Nhưng mà đây thầy coi nè, trong xăm nói cái gì cũ thì bỏ đi. hổng để con chọn lựa nè. Quý vị thấy không? Thường thường mình khó hết vận, khó thắng hết vận mạng của mình trong Phật với Bồ Tát. Tại vì chồng nó mình không tin, vợ nó mình không tin được, không có cái sự giải thích với nhau được. Cho nên bây giờ mình tới hộ Phật, bây giờ trong tái sanh nói vậy, bây giờ tin như vậy. Cái này nói về hình như hạ học thì nó không có sai, nhưng mà nói về hình như thượng học thì nó không có đúng. Tại vì hình như hạ học là con người bình thường đối đãi với nhau trong cái tình nghĩa vợ chồng, sống có vui, có buồn, có giận, có hờn, có thương, có ghét, có thế này, thế nọ, vì vậy cho nên mọi người mới có cái sự gọi là tương hợp hoặc là cách ly. Nhưng bây giờ trong hoàn cảnh này không ai giải quyết cho mình được, luật sư cũng không giải quyết được, thì chỉ có y cứ vào Phật và Bồ Tát. Thì trong trường hợp này chỉ là phương tiện nó đổ sanh, nó không phải là mục đích. Cho nên quý vị nghĩ là tất cả mọi việc, trong Kinh Kim Cang Phật nói rằng tất cả lời nói của ta giống như thiền diệu giả, giống như là chiếc bè đưa người qua sông, gọi là pháp thượng ưng xã hào ứng phi pháp, tức là chánh pháp còn phải bỏ huống gì là phi pháp. Vì vậy cho nên tất cả mọi hình thức lễ nghi, cúng bái, xin xăm, bố quả, tất cả một hình thức nào đó, tất cả đều là giả danh chứ không có thực tướng. Nhưng mà tại vì mình sống trong cái thế giới giả danh này, cho nên mình phải chiều theo cái giả danh để mà mình tồn tại. Cũng giống như người tiếng Pháp kêu là măng rê bụt vi và rê nông vi và bụt măng rê, nghĩa là sao? Ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Tôi không biết là tiếng Anh có câu này không, nhưng mà tiếng Nhật cũng có. Thì là ikit teru taveniwa tavenakare bananai skashi taveru taveniwa ikit teru ikenai yo, tức là ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Có những người sinh ra cuộc đời này chỉ vì ăn để mà sống, rất là vô duyên phải không? Cho nên mình thấy nhiều người giống như cái thùng phi. Là tại sao? Ham ăn nhiều quá mà mình không kiểm soát được cái lòng ham muốn của ăn uống. Nhưng nếu mình biết rằng thực phẩm là một cái phương tiện nhỏ để giúp mình cái cơ thể này được tồn tại và phát triển, thì rõ ràng là ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. Cái hạnh phúc của mỗi con người và sự an lạc của mỗi con người, tự mình hãy tìm ra bên trong của mình, kiểm soát mình trong từng thức ăn, từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động, từng việc làm phước, tất cả mọi việc này nó dẫn đến cái con đường chân hạnh phúc thực sự. Cái này tôi nói không có thuộc về absolute ở trong cuộc đời, mà nói về những cái tương đối ở trong thế gian pháp. Thì nếu mình hiểu được điều này thì mình hiểu được lời Phật dạy. Còn nếu chúng ta mà không hiểu được điều này đó, thì dù đi chùa có trăm năm về cũng không có lợi ích gì cho bản thân mình, mà còn làm phiền cho người khác. Giống như có nhiều người đi chùa cúng chùa mà cứ thấy thưa thầy đừng có ghi tên con, có sao vậy, nó sợ chồng con biết là không. Chúng nó dạy tái ra quý thầy cũng là tạo cái sự dối trá cho người khác. Quý vị cúng chùa thì cứ nói cúng chùa chứ đâu mắc gì đâu mà giấu chồng. Tôi làm phước cho ông không muốn phước kệ ông, nhưng mà đó là phước đức giúp cho ông bây giờ cũng như mai hậu, không có cái gì lỗi trong cái trường hợp này nữa. Mà tại sao mình phải giấu? Mà chúng biết có nhiều trường hợp rất là tội, từ người chồng hoặc là người vợ không có khả năng thuyết phục với nhau, cho nên phải dối từ cái A rồi dối cái B, dối cái C, thành ra cái này không có nên. Ngày đi chùa mình nói mình đi chùa, làm phước mình nói mình làm phước, tập nói những cái sự thật đó để tâm mình chứ nó rảnh rang. Khi tâm mình nó rảnh rang rồi thì lúc bây giờ thì sẽ an ổn. Mua cái áo 500 về giấu chồng, nó giờ mua 200 rồi. Mấy ông này tin không? Mấy bà đinh ninh nghĩa rồi mấy ông tin, cho nên lúc nào cũng nói dối. Nhưng người đàn ông cũng khôn lắm quý vị, không có dạy đâu. Thì tốt nhất là cái này nói thật, không có lỗi gì để mà mình nói dối hết. Thọ năm giới thì đa phần mấy bà là giới nói dối là rất là khó chịu. Còn mấy ông là giới gì? Nhớ uống rượu. Nhà môn Phật con xin cố gắng thôi chứ không dám gì hết. Mà quý vị thấy rượu và thuốc đó, cũng như nói dối đó, sinh ra không ai bài mình hết. Nhưng mà bỏ thuốc và bỏ rượu cũng không đơn giản. Mà cái này mới sinh ra mà mình chưa biết, mà lớn lên mình mới tập để mình biết, mình thấy như vậy. Rồi bỏ còn khó, nó huống gì là những cái tham sân si. Mà tham sân si cái cội gốc nó rất là sâu. Nhà muốn bỏ thì phải diệt từ từ, chứ không thể một ngày có thể bỏ được. Vâng, thì thời gian đã đến, đúng 1 tiếng 10 phút rồi. Tôi nghĩ là quý vị còn muốn nghe hơn nữa, nhưng mà rất tiếc là dạ, dạ thưa, không được phép là bây giờ sau cái phần này còn có nhiều cái chương trình khác nữa. Tức là quý vị nghỉ giải lao trong 5-10 phút, xin quý vị trở lại chánh điện để làm lễ cầu an. Sau cầu an rồi thì ngõ trái, sau phần ngõ trái thì chiều nay dạ, 2 giờ đến 5 giờ sẵn sàng, có thời gian rất nhiều đó quý vị. Quý vị đang ở lại. À, bây giờ tất cả xin đứng lên để hồi hướng nha. Yeah.